Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 7:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và hai ngày cuối tuần, rồi thêm một mùa mới nữa, thế là bye bye mùa đông. Chủ nhật chính thức chúng ta đón chào một mùa mới, mùa xuân đẹp ơi là đẹp, thật là nhiều sức khỏe và bình an luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Sáng ngày Khánh Thi đã cho chúng ta... trước hết chào Khánh Thi và xin chào quý khán giả. Sáng ngày trời Khánh Thi đã cho chúng ta một bản nhạc xuân mới nha. Bản đó hay nhỉ. Ừ.
Nghe mà giống như... lạ, mình ít nghe bài đấy là sư. Dạ.
Mới à?
Cũng không mới đâu, chỉ tại vì mình ít nghe thôi luật sư.
Giống như bước qua Khánh Thi mở cái bản nhạc mới gì ở bắt đầu chương trình của chị Annie ở Lee Sandwich ấy, mà chị Annie chị cũng nói là chị chưa bao giờ nghe bản nhạc đó, bản nhạc đó cũng hay lắm ấy.
Tự nhiên để Khánh Thi nhớ rồi.
Nhớ ha.
Dạ.
Đúng rồi. Mà chị Annie chị khoái nghe những bản nhạc tango lắm.
Khánh Thi hồi xưa mới đi hát cũng thích chọn nhạc tango nữa luật sư. Dễ
các
hát.
Các dạ. Cho mình dễ hát mà dễ nhảy nữa nhỉ.
Dạ, dạ. Khánh Thi thích tango. Thích tango với lại thích basso doble. Thích hai điệu.
Dạ. Vậy.
Dạ.
Và đến cuối giờ thì có lẽ chắc phải chúc Khánh Thi bảo trọng ha.
Dạ.
Khánh Thi với lại anh Minh Dũng nói chuyện về vấn đề take care bảo trọng. Mà thực ra là tôi nghe bảo trọng cũng nhiều người nhỡ nó cứ bảo trọng nhưng mà có bao giờ nghĩ là cái chữ là take care đâu, phải không?
Dạ. Tại vì mình nghe hai cái từ cái hai cái từ đấy nó giống như nó xa nhau lắm, nhưng mà thật sự nó là take care đấy, nhưng mà mình không có để ý cho lắm bảo trọng. Còn với cháu
có mùi trưởng một chút. Mà thực sự Khánh Thi biết không, hồi cậu bé thực ra là ông lớn nhà tôi,
ông to lắm
còn
rồi.
Nhỏ lúc mà còn nhỏ đó hỏi ăn gì, hỏi có muốn ăn gì, anh nói ăn xì dầu trưởng. Trời
ơi,
mẹ nó cái đứa ăn xì dầu trưởng. Những cái lời, những cái cảnh đó, những cái việc đó nó xảy ra làm cho mình không bao giờ quên nhỉ, cho dù là mấy chục năm qua. Rất là dễ thương.
Nhưng mà ngay lúc đấy đó mình không có thấy, chưa không có thấy gì là nó quý hay luật sư ha. Cho tới bây giờ mình nói bây giờ luật sư có 100 triệu nữa, luật sư không mua được cái giây phút đấy nữa.
Vâng, đúng vậy.
Thương lắm.
Khánh Hoàng Khánh Thiên trở lại với chương trình chúng ta nói nhiều về di chúc, về giấy tờ ủy thác, living trust. Chúng ta nói nhiều những cái hoạt cảnh, những cái tình cảnh mà nó liên quan đến những việc để tài sản lại cho người thân khi mà chúng ta là gì. Khánh Thi đọc một bài viết của An Hòa vừa rồi sáng ngày nói về vấn đề có những việc mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đúng là như vậy. Chúng ta nếu có thể để lại những cái tài sản này với một cái hoạch định theo như ý mình muốn thì có lẽ một phần nào đó là chúng ta đã đặt sẵn cái vị trí của những người thương yêu của chúng ta, những người thân thương của chúng ta ở trong một cái tình trạng hòa bình, thì chúng ta đã đi và để lại một cái khối tài sản cho người thân của mình. Chúng ta nói về cái năng lực di chúc. Cái năng lực di chúc là khi chúng ta có cái trí tuệ, đúng không? Có cái trí tuệ và có cả cái trí khôn nữa, để chúng ta biết rằng là chúng ta có đủ cái khả năng đó để làm một cái di chúc. Và vào cái thời điểm đó, chúng ta biết rằng là chúng ta không có bị ảnh hưởng gì đến cái việc làm mà chúng ta đang muốn làm. Vì chúng ta hiểu rằng là cái hành động của mình vào cái lúc này, nó là một cái hành động phát sinh tự nhiên. Tức là chúng ta biết được rằng là cái tài sản của mình có là những cái khối tài sản như thế nào. Hay là chúng ta nhớ và chúng ta hiểu rằng là những người chúng ta để tài sản lại cho họ là ai? Hay là những người mà bị gọi là không còn có trí nhớ, hoặc là có lúc nhớ, có lúc không, hoặc là có những lúc họ nhìn người này, họ tưởng người khác, thì những cái việc làm này nó không được coi như là cái người làm cái việc ủy thác hay làm cái di chúc đó có được cái năng lực di chúc để lại tài sản cho người mà mình muốn. Quý vị đã có bao giờ thấy một người nhìn đến mình mà họ không biết mình là ai, nhưng trong quá khứ họ đã biết mình là ai đối với họ không? Cái việc đó nó buồn lắm. Vì ngày xưa thì mình nhìn đứa con mình biết nó là đứa nào. Nhưng ngày hôm nay khi trí nhớ mình nó không có nữa, mình nhìn nó như là một người xa lạ vậy. Và nó không những buồn cho cái người mà đang phải vướng vào cái bệnh đó, nó buồn hơn cho cái người biết được rằng là chuyện này nó đang xảy ra đối với gia đình và đối với mình. Cái ông này sau khi ông ấy bị cái việc chúng ta gọi là stroke hả? À, tôi cứ quên mãi cái câu nói, cái chữ này nó dịch ra là không phải là chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não là chúng ta bị tai biến, đúng rồi, tai biến. Đấy. Sau khi chúng ta bị tai biến thì ông này ông mới thay đổi cái giấy ủy thác, tức là cái trust của ông ta. Và ông ta để lại một phần tài sản lớn cho một người ông ta thương yêu. Còn hai người con của ông ta trước đó với người vợ đã ra đi trước đó không có bao nhiêu tiền để lại cả, đi ngược lại với cái ý định và cái hoạch định của hai ông bà này trước đó. Hai ông bà này có hai người con, một người con trai, một người con gái và một người cháu nội. Thì khi hai vợ chồng của ông này làm một cái living trust, một cái tờ giấy ủy thác, thì cái người được lãnh cái tài sản này là hai người con này sau khi cả cha và mẹ đã mất. Khi chúng ta làm cái living trust, làm cái giấy ủy thác đó, chúng ta có nhiều lựa chọn. Cái lý do đó là cái lý do chính là tại sao tôi đòi hỏi cái sự tham khảo. Cái người này gọi cho tôi muốn tham khảo về cái việc không những là chỉ là làm living trust mà còn những cái việc khác nữa. Thì hỏi tôi là có mất tiền gì không? Tôi nói không, tham khảo không tốn gì hết. Rồi thế là cái việc đầu tiên là ồ không tốn tiền không sao. Nhưng cái người này rất là dễ thương, không trả đồng nào cả. Nó nói không sao, khi nào phỏng và khi nào mà tham khảo xong á, mà thấy mà hiểu và biết thêm những gì mà chưa biết á, thì là một ly nước lạnh cũng đủ rồi. À, đây là cái phương cách làm việc của chúng tôi ở văn phòng này. Quý vị lên tham khảo về vấn đề Living Trust, quý vị không phải trả một đồng nào, tại vì tôi chỉ muốn cho quý vị hiểu rằng là để lại một cái tờ giấy ủy thác cho nó đúng đó, nó sẽ làm gì được cho mình. À, và nếu chúng ta không làm đầy đủ một bộ trust đó thì nó có những cái ảnh hưởng đi theo với những cái việc mà nó có thể xảy ra sau khi mà quý vị đã rơi vào cái tình trạng khó khăn. Tôi nói một cái thí dụ. Cái tờ giấy ủy thác chúng ta gọi đó là giấy, xin lỗi, tờ giấy ủy quyền. Chúng ta gọi đó là power of attorney. Nhiều người biết cái chữ này lắm. Giấy ủy quyền. Không? Nhưng mà cái giấy ủy quyền nó có nhiều loại nữa kìa. Nếu ngày hôm nay tôi muốn ủy quyền cho em tôi đi vào nhà băng làm những việc về tài chính, làm những việc về an sinh xã hội cho tôi, thì tôi ủy quyền ngay tức khắc. Em tôi cầm tờ giấy ủy quyền đó đi vào nhà băng lấy hết tiền ra cũng được. Nhưng mà cái tờ giấy ủy quyền mà chúng ta làm với bộ giấy tờ ủy thác đó nó lại khác. Nó chỉ có hoạt động khi chúng ta rơi vào cái tình trạng không còn có thể làm việc tài chính của mình hay làm việc gì đó mà mình vẫn thường làm cho chính mình. Đến lúc đó, nếu trí tuệ của mình không còn nữa thì bác sĩ phải nhận chứng rằng là chúng ta không có trí tuệ được nữa, thì cái người mình ủy thác mới được quyền làm những cái việc gì đó mà mình đã giao cho họ vào cái tờ giấy ủy thác mà mình đã làm 5-10 năm về trước. Nếu quý vị không có làm giấy ủy thác đó với cái bộ tờ, không làm giấy ủy quyền đó chứ, với cái bộ giấy ủy thác đó, thì đến cái lúc quý vị không còn có thể làm được việc đó, làm sao quý vị làm, đúng không? Lẽ dĩ nhiên là tôi không có tính rằng là tôi sẽ bị mất trí tuệ, ai mà muốn như vậy. Nhưng mà chuyện đã xảy ra thì mình phải nghĩ đến cái việc làm giấy tờ sẵn sàng trước khi nó xảy ra. Và vì vậy, hoạch định tài sản là một cái việc chúng ta cần phải làm. Làm để chúng ta đặt tất cả những gì cần thiết có thể xảy ra vào cái vị trí của nó. Nếu mình không cần đến cái tờ giấy ủy thác đó, xin lỗi, không cần đến tờ giấy ủy quyền đó thì thôi, không cần phải làm, không cần phải dùng nó, có sao đâu. Biết bao nhiêu người sống đến ngày hôm nay 80, 90, 90 mấy tuổi, cả trăm tuổi cũng vẫn còn có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ khả năng để mà giải quyết tất cả mọi việc mà họ muốn làm. Nhưng cái phần trăm mà chúng ta phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn đó, nó không thấp. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới có những cái văn bản đó để chúng ta dùng nó vào cái lúc mình cần thiết, hay cái người mình ủy quyền cho họ dùng vào cái lúc họ cần để mà giải quyết những vấn đề liên quan đến tài sản của mình. Thế thì ông vợ của cái ông này mất đi sau khi đã bị bệnh nhiều năm. Ông này ông bắt đầu ông mới sửa cái tờ giấy ủy thác của ông ta sau khi ông ta có một bà bồ mới. Bà này không phải vợ, bà này chỉ là bồ thôi, người yêu mới của ông ta, mà bà này cũng có một người con. Ông ta làm đến 2-3 lần thay đổi cái lời chỉ định trong cái tờ giấy ủy thác này. Và ông ta để lại 60% cái tài sản này lại cho cái bà bồ này. Mà dĩ nhiên quý vị biết rồi. Không? Sau khi ông này ông ấy chết đi thì hai người con của ông này đưa hồ sơ lên tòa, yêu cầu tòa tước đi những cái tài sản bà ấy đã nhận được từ cái tờ giấy sửa đổi của ông này trong cái văn bản ủy thác. Họ nói rằng là ông này ông không có đủ trí tuệ, ông không có đủ khả năng để mà làm cái việc này. Hồ sơ này đưa lên tòa sơ thẩm. Tòa sơ thẩm thẩm định. Ồ, tôi mới nói là không phải chỉ là cái tài sản mà ông ta có như căn nhà đó nhé. Ông ta đổi cả cái người lãnh thừa hưởng cái bảo hiểm nhân thọ của ông ta. Ông ta lấy tiền ra từ cái số tiền mà hai vợ chồng ông ta đã có từ trước đó để mở một cái chương mục checking và để tên của bà bồ này lên đó. Thì tức là nếu mà hai người đứng trên cái tài khoản checking hay saving, lúc một trong hai người mất đi thì cái tài khoản đó nó thuộc về cái người còn sống, nó như là một cái dạng joint tenant khác. Và khi mà cái hồ sơ này đưa đến tòa sơ thẩm. Họ đi qua một buổi xử xong thì chánh án ở tòa sơ thẩm mới quyết định rằng là ông này ông ấy không có đủ khả năng để làm việc này, và với cái sự ảnh hưởng mà không cần thiết, tức là cái ảnh hưởng xấu đó của cái bà bồ này, mà ông này ông mới thay đổi cái sự chỉ định trong cái tờ giấy ủy thác, cái tờ giấy chia tài sản đó. Bà này bà ấy phản kháng, bà ấy đưa hồ sơ lên tòa kháng cáo. Bà nói rằng là không đúng. Thứ nhất là bà ấy không có ảnh hưởng đối với ông này, vì những cái bằng chứng trong cái hồ sơ này cho thấy bà không làm gì để ảnh hưởng ông ta cả. Tại vì cái sự tình thương ông ta có với bà mà ông ta để lại cái tài sản này cho bà. Cái thứ hai, chánh án ở trên tòa sơ thẩm quyết định cái sự năng lực của ông này dưới cái dạng là hợp đồng, chứ không phải năng lực của cái ông này dưới cái dạng là di chúc. Bởi vì khi quý vị làm hợp đồng thì cái sự đồng ý giữa hai người, mà hai người đều có đủ trí tuệ, khả năng để hợp đồng với nhau, nó khác với cái khả năng trí tuệ mà một người làm việc dựa trên cái vấn đề di chúc hay ủy thác tài sản. Hồi nãy tôi nói rằng là cái căn bản của những cái điểm khi chúng ta nói về cái năng lực di chúc, cái người này có đủ trí tuệ để làm một cái di chúc hay làm một cái tờ chỉ định trong cái tờ giấy ủy thác, nếu những cái việc này nó thực sự là đúng, tức là cái người này có đầy đủ trí tuệ, tức là họ không có bị mất trí. Thứ hai, cái người này hiểu cái hành động của họ đang làm là họ để lại tài sản. Cái thứ ba, họ hiểu và họ biết cái người mà họ để lại tài sản cho là ai. Và họ biết và họ hiểu rằng là cái tài sản của họ có là những cái tài sản như thế nào. Những cái bằng chứng này đưa lên tòa thì chúng ta nói đến vấn đề tố tụng ở trên tòa về những vấn đề liên quan đến tài sản, thì chúng ta phải biết rằng là nhân chứng, vật chứng, bằng chứng, tất cả những cái việc này nó sẽ đưa ra để chánh án có thể thấy rằng là cái người làm cái việc này đã bây giờ họ đâu còn ở đây để mà họ có thể thưa với chánh án. Chánh án chỉ có thể dựa trên những cái lời khai, những cái giấy tờ, những cái bằng chứng cho thấy cái người đã làm cái việc này để lại cái tài sản này họ suy nghĩ như thế nào lúc đó, vào những cái năm đó, vào những cái thời điểm đó. Lẽ tuy nhiên vào những cái lúc này thì khi ra tòa thì người này nói như thế này, người kia nói như kia, nói thế nào để mà cái bên nào thắng được là thắng, phải không? Nhưng chánh án họ là những người đã được huấn luyện và họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong những cái vấn đề liên quan đến việc chia tài sản, mà đối diện với một người không có đủ năng lực để làm việc này vào cái lúc đó. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến tài sản, đến những vấn đề liên quan với pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi làm những việc liên quan đến luật di trú, những việc về làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh, chuyển diện, những người bị ra tòa trục xuất, xin mở lại hồ sơ. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tất cả những quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ở những làn sóng, ở những tiểu bang khác, Dallas, Georgia, Seattle, Portland, quý vị có thể tham khảo những việc liên quan đến luật di trú. Còn những điều luật tiểu bang như luật hình sự, luật gia đình, luật dân sự, luật tố tụng, luật tài sản. Quý vị có thể tham khảo với luật sư nơi quý vị đang ở để mà quý vị có thể có được sự hướng dẫn đúng với những điều luật đã được đặt ra ở nơi tiểu bang của quý vị. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 trong giờ làm việc của chúng tôi. Và trong mạng lưới của chúng tôi www.empirelawoffice.com, ở cái trang cuối cùng của mạng lưới của chúng tôi, cái mạng của chúng tôi có cái nơi để quý vị có thể đặt câu hỏi bằng email. Email của chúng tôi quý vị có thể đặt câu hỏi là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi điện thoại để làm hẹn. Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống nói những vấn đề liên quan đến pháp luật với quý vị, với những vấn đề mà quý vị đang đối diện, để quý vị có thể giúp cho quý vị giải quyết những cái việc mà quý vị đang có những cái thắc mắc và những cái sự bất an trong cuộc sống. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị thính giả đã giới thiệu phần của chúng tôi với lại bạn bè, người thân của quý vị. Chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại từ mọi nơi trên toàn quốc, và cả những người gọi cho chúng tôi ở những quốc gia khác nữa. Chúng tôi rất là hân hạnh để mà được đón tiếp những quý vị thính giả của chúng ta và những quý vị đồng hương của chúng ta ở tất cả mọi nơi để hỏi cập những câu hỏi. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc cho tất cả mọi người có những ngày tháng an bình sắp tới, tức là mùa xuân sắp tới rồi, thì chúng ta sẽ thưởng thức thời gian, thời tiết, và cuộc sống của chúng ta sẽ được vui tươi hơn, sáng lạng hơn. Và nếu quý vị có đi đâu, hãy đi cho được nhiều bình an, nhiều sức khỏe và trở lại với gia đình trong một tình trạng an bình nhé. Xin cảm ơn quý vị. Và trở lại với Khánh Thi. Khánh Thi bảo trọng nha.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, nãy giờ luật sư còn thời giờ cho Khánh Thi khoảng 5 phút để Khánh Thi hỏi một cái câu hỏi liên quan đến Power Attorney. Khánh Thi đang có một người quen, bố bệnh nằm trong nhà thương. Và ông cũng không có tài sản gì nhiều cả. Nhưng bây giờ hai người con này, mỗi người nói chuyện với lại y tá ở trong nhà thương mà họ đều có một cái quyết định khác nhau hết. Thì bây giờ nếu bây giờ trong những cái trường hợp như thế này, bởi vậy Khánh Thi có nói với người đó là nếu mà ba có thể khỏe, ba có thể trở về nhà thì làm ngay cái power attorney cho Khánh Thi, tại vì cái chuyện này nó rất là quan trọng. Nhiều khi ba mất hay mẹ mất là hai anh em không nhìn mặt nhau nữa, tại người quyết định thế này, người quyết định thế kia. Thì luật sư có thể giải thích cho Khánh Thi với lại cái người mà Khánh Thi quen có thể bây giờ đang là nghe biết, là bây giờ nếu trường hợp ông có mệnh hệ gì thì mình không nói rồi, nhưng mà nếu ông khỏe, ông trở lại, thì cái power attorney đó sẽ làm được cái gì nếu ông bị cái trường hợp như thế này? Tại vì cái sức khỏe của ông, có đứa này thì nói là mổ, đứa kia nói không mổ, rồi nói làm cái gì thì làm, như thế nào đây thưa luật sư?
Đây là câu trả lời của tôi với cái câu hỏi của Khánh Thi, hơi dài dòng một chút nhưng nó liên quan đến một cái văn bản, nó không phải là power of attorney nhưng mà nó là cái power of attorney for health care, tức là cái giấy ủy quyền về y tế sức khỏe. Chúng ta gọi đó là medical directive và có những người gọi đó là living will. Ok, cái việc này tôi phải nói và xin phép quý vị, tôi là cái người lắm chuyện, cũng hơi lắm chuyện chút đấy. Thứ nhất là trên phương diện gia đình và người thân, chúng ta không thể nào làm những cái việc mà người mà chúng ta thương yêu đang cần đến sự giúp đỡ của mình lại phải đương đầu với cái sự gọi là ngăn chặn khó khăn của người thân đang muốn cho chúng ta được có cái sự sức khỏe tốt đẹp hơn. Nhưng tôi nghĩ những việc này nó xảy ra cũng chỉ vì cái tình yêu, tình thương mà những người con này đang có với cái người bố hoặc người mẹ nằm trong nhà thương. Nhưng thứ hai, cái người này không làm gì được nữa ngày hôm nay là bởi vì họ nằm trên giường bệnh, bác sĩ đã chẩn bệnh và nói rằng là như thế này thế kia. Và cái quyết định là bây giờ là ở hai người con. Vì vậy mà quý vị phải làm cái tờ giấy Medical Directive hay là cái Living Will hay là cái giấy ủy quyền về sức khỏe trước khi việc này nó xảy ra, và đó là một trong những cái văn bản trong cái bộ tờ giấy ủy thác mà quý vị làm, nó gọi là cái Living Trust. Và cái mà tôi muốn nói ở đây là cho dù chuyện gì xảy ra, cái người chuyên môn, tức là cái người bác sĩ, là cái người nói cho mình biết là cái việc gì nó đã xảy ra và nó đang xảy ra cho người thân thương của mình, thì mình phải bình tĩnh ngồi xuống để mà cùng nhau quyết định là bây giờ mình phải làm gì. Nghĩ lại lúc bố mẹ còn sống, bố mẹ đã muốn như thế nào, giống như ông bà cụ tôi vậy. Luôn luôn ông bà cụ tôi nói không đừng để bố mẹ vào trong nhà dưỡng lão. Cho nên không bao giờ ông bà cụ nằm trong nhà dưỡng lão, để ở nhà, khi ra đi thì ra đi có thế thôi. Cho nên tôi mong rằng là cái ý định của mình nó như thế nào đó, mình nên viết xuống trên cái văn bản đó. Ít ra nên có một cái tờ giấy ủy quyền về tài chính, ủy quyền về sức khỏe. Đó là một, hai, ba cái văn bản cần thiết. Nếu không làm gì hết, tiền bạc không có thì không cần làm Living Trust, không cần làm di chúc, thì cứ làm những văn bản đó cũng được rồi nhá. Tất cả những cái anh chị có ông bà cụ lớn tuổi, hỏi ông bà cụ muốn gì hả? Tùy theo từng người một, cho nên cái việc này cần phải làm nhá. Hy vọng đó là câu trả lời của tôi với Khánh Thi.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư thật là nhiều cho câu trả lời này. Để có gì Khánh Thi về sẽ nói chuyện với cái người quen của Khánh Thi để coi có thể làm được cái gì. Chứ để cho gia đình như vậy, bố đang là nằm, mẹ đang là nằm ở trong nhà thương mà con cái ở ngoài thì lại cứ cãi vã với nhau về vấn đề không và phải như thế này, phải như thế kia. Cảm ơn luật sư nhiều. Khánh Thi hẹn gặp luật sư vào chiều tối ngày hôm nay với chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình một ngày mới cuối tuần và sang một mùa xuân thật là nhiều sức khỏe bình an, trong cuộc sống có nhiều niềm vui hơn và gặp thật là nhiều may mắn. Còn bây giờ, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là quý thính giả đang đi làm hay là đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Còn bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát để tặng tất cả quý thính giả nha.
Em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lặng cấm, muộn phiền theo tháng năm. Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không? Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không? Linh hồn tôi nay là đá sỏi, nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết ở tại xa xôi. Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài lê thê. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây u nhau, trong đêm sâu gọi tên lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một viên đá nằm trăm năm như ngàn năm, người cũng đã bâng khuâng. Em hỏi tôi viên đá có tình yêu không? Em hỏi tôi viên đá có linh hồn không? Linh hồn tôi nay là đá sỏi, nhưng đá khổ đau với tình yêu em. Vết hằn nào trên đôi môi, dấu lệ nào trong khoe mắt? Yêu một lần, khóc một lần, cơn đau tìm về, tiếc nối cuộc tình lối xưa bỏ ngỏ. Chợt xanh xao lên tuổi hồng, chợt hôn mê lên tình nồng, dấu chim bềnh bồng trên cao. Kỷ niệm rồi như chim bao, ân tình rồi như sương khói. Yêu một ngày, khóc một ngày, đêm hoang vọng buồn, tay ôm tuổi hờn, gót chân mộng du. Rồi lang thang qua đỉnh trời, tình miên man nơi vực trầm, có chăng một vùng ăn năn. Sao tình vẫn mãi tôn thờ, biết yêu là sầu, nhưng sao người cứ muốn thương đau. Biết yêu là chết, nhưng sao tình vẫn mãi đong đầy. Biết yêu là hờn, nhưng sao người cứ muốn chua cay. Có tình nào không mê say, có tình nào không nhức nhối. Yêu một đời, khóc một đời, cơn mê tuyệt vời, hương đau ngọt ngào, vết thương soi đá. Rồi mây bay ôm đỉnh sâu, rồi hoang vu.